Thứ năm, vô vi pháp lược gồm có sáu. Một, hư không vô vi. Hai, trạch diệt vô vi. Ba, phi trạch diệt vô vi. Bốn, bất động diệt vô vi. Năm, tưởng thọ diệt vô vi. Sáu, chân như vô vi. Pháp vô vi thứ năm có thể chia ra làm sáu thứ. Một, hư không vô vi. Ý không phải nói hư không là vô sở vi. Vì hư không vốn là vô sở vi, cho nên dù muốn cũng không cách nào gọi nó là hữu vi được. Bởi vì hư không là không. Thế thì hư không vô vi giải thích như thế nào? Tức nếu quý vị có thể quán không, tức là chiếu soi ngũ uẩn đều không, không ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Giả sử quý vị có kiểu nghĩ tưởng: tôi thật tâm tu hành, tôi có một chút công phu, tôi thường ngồi không nằm, ngày lại ăn một bữa. Nếu quý vị biết mình luôn ngồi không nằm, ngày ăn một bữa, lại dụng công tu hành như thế đó, thì quý vị vẫn không thể đạt đến cảnh giới hư không vô vi. Nếu đến được chỗ tự tánh như hư không, thân thể như hư không, không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đó mới là hư không vô vi. Có người đánh quý vị một đấm thì coi giống như họ đánh vào trong hư không. Quý vị thử nghĩ, nếu có người đánh vào chỗ hư không thì hư không sẽ không biết đánh trả lại. Nếu như người tu hành đã đến được cảnh giới đó, phiền não nào cũng không có. Hư không vô vi thật là cực diệu. Quý vị có thể đến được cảnh giới này là có thể đạt tới một cảnh giới mà tôi thường nói everything is okay. Nếu hay có thể everything is okay thì chính là như hư không vậy. Hư không là vạn tượng bao la, tất cả đều bao hàm trong hư không. Nhưng hư không không chán ghét quý vị, cũng chẳng biết oán hận người khác. Ê, anh làm tôi dơ bẩn như vậy hả? Tại sao anh lại đại tiểu tiện ở chỗ này? Tôi đã bị anh làm ô nhiễm mất rồi. Hư không nào có loại tư tưởng này. Như con bồ câu, nó thường bay đi, bay lại trong chốn hư không, mà hư không cũng không hề chướng ngại nó chút nào hết. Thí dụ rất nhiều, ở đây không thể nói ra hết. Đơn giản mà nói, ta phải thường thường quán không, phải đạt được cảnh giới vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, cùng hợp nhất với vạn vật. Cho nên có câu: giữ thiên địa hợp kỳ đức, giữ nhật nguyệt hợp kỳ minh, giữ tứ thời hợp kỳ tự, giữ quỷ thần hợp kỳ kiết hung. Cùng với thiên địa hợp với đức, cùng với nhật nguyệt hợp với sáng, cùng bốn mùa hợp thứ tự, cùng quỷ thần hợp kiết hung. Trời đất có đức hạnh cao lớn cỡ nào, ta cũng cần có đức hạnh cao lớn cỡ đó. Đất có đức hạnh lớn như thế nào, tôi cũng có đức hạnh lớn như thế đó. Ánh thái dương sáng chói ra sao, ta cũng sáng chói giống như vậy. Ánh sáng của mặt trăng chiếu soi, ta cũng cùng ánh sáng đó chiếu rọi. Xuân hạ thu đông có bốn mùa theo thứ tự thời gian. Mùa xuân là vạn vật đâm chồi nảy lộc, mùa hè thì vạn vật trưởng thành, mùa thu thì gặt hái kết quả, mùa đông thì cất giữ. Người tu hành cần phải đạt đến cảnh giới như hư không, và cũng nên biết thích hợp thuận theo bốn mùa xuân hạ thu đông tuần tự để sinh tồn. Kể đến các loài quỷ thần biết rõ các sự tình thế gian thì quý vị cũng phải biết. Quý vị thử xem như thế có nhiệm màu hay không. Đó là nói đến cảnh giới hư không vô vi, chính là cùng với đại tự nhiên dung hợp thành một thể. 2. Trạch diệt vô vi. Trạch là chọn lựa, chọn cái diệt vô vi này. Nói ra có các sự lựa chọn, tự như là hữu vi. Chọn lựa là hữu vi, nhưng chờ đến lúc diệt, tức là khi mà nó không có thân thể nữa, lúc đó chính là vô vi. Đó là lý do mà tại sao pháp này không tính trong 94 pháp nói ở trước. 3. Phi trạch diệt vô vi. Vừa nói trạch diệt vô vi là chỗ chứng cảnh giới niết bàn của quyền giáo Bồ Tát. Nhị thừa phân tích sắc tướng để quán không, rõ thấu lý không, tức là trạch diệt vô vi. Phi trạch diệt vô vi là bổn năng, nhưng chẳng dùng cái sức chọn lựa pháp tánh. Bởi vì xưa nay cái tự tánh thanh tịnh vốn hiển bày là cảnh giới của thật giáo Bồ Tát chứng được. Còn cái chỗ của sở chứng quyền giáo Bồ Tát chính là trạch diệt vô vi, có nghĩa là đoạn một phần vô minh thì chứng được một phần pháp tánh. Chỗ sở chứng của thật giáo Bồ Tát là phi trạch diệt vô vi, cũng gọi là hữu vi duyên khuyết. Đó là nói trong pháp hữu vi còn thiếu một loại nhân duyên nữa. Hay nói khác, pháp hữu vi không hội đủ nhân duyên. Phàm phu và nhị thừa đôi khi cũng có được thứ cảnh giới này. 4. Bất động diệt vô vi. Chữ bất động này có ý nghĩa là người tu hành được thứ định bất động. Cái định bất động này xưa nay vốn là bất động, tịch tĩnh, chẳng giống như cái bất động của sự tu vô tưởng định. 5. Tưởng thọ diệt vô vi. Phần trước có nói tu bất động diệt vô vi là được sanh lên cõi trời sắc giới. Còn tu tưởng thọ diệt vô vi thì sanh lên cõi trời vô sắc giới. Khi đó thì khổ vui đều chẳng động tâm. Đối với cảnh giới khổ hay đối với cảnh giới vui đều không bị dao động. Chẳng giống như chúng ta bây giờ, khi gặp cảnh khổ liền cảm thấy rằng mình chịu không nổi, gặp cảnh vui thì tham đắm theo. À, chuyện gì thế? Tôi mau đi coi thử. Hoặc giả nghe đồn có một món mới lạ hợp khẩu vị mà trong nước này không có, thì liền nói: thật vậy hả? Tôi cũng muốn nếm thử xem sao. Rồi thì tham nhiễm theo mùi vị đó. Cái thứ khổ vui đều làm động tâm, khi đạt đến cảnh giới tưởng thọ diệt thì diệt khổ vui đều không còn động tâm nữa. Hưởng phước cũng được, thọ khổ cũng xong. Không có chút gì thay đổi hay thì bớt, cũng không cần gia một chút sức nào để làm. Hay ráng nhẫn, kềm chế, vì vốn đã không bị động rồi. Xưa nay vốn là sao cũng được cả, mọi việc đều ok, hanh thông. Everything is ok. Đó gọi là khổ lạc bất động. Tưởng và thọ, khổ thọ và lạc thọ đều tiêu tan. Đó gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Tu đến cảnh giới này có thể sanh lên cõi trời vô sắc giới, cũng chính là ngũ bất hoàng thiên, nơi trụ của ba quả thánh nhân. Khi Đức Phật còn tại thế, có một lần cậu của Ngài Xá Lợi Phất nói rằng tông chỉ của ông là đối với tất cả pháp gì ông cũng đều bất thọ, tức khổ lạc đều chẳng thọ, chứng tỏ rằng mình đã có định lực. Sau đó Đức Phật hỏi ông: ông vẫn thọ hay không thọ cái tri kiến của ông? Tức thời ông ta không trả lời được, bởi vì bất thọ của ông vốn là kiến. Nếu ông ta nói không chấp nhận, tức bất thọ, nghĩa là ông ta không chấp nhận chính cái tông chỉ bất thọ của mình rồi. Chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà Đức Phật đã cho ông thấy tông chỉ của ông không thành lập được. Đó là vì ông chưa đến được cảnh giới everything is okay. Vì ông vẫn còn cái bất thọ, cho nên ông bị thất bại. Khi nói là bất thọ thì đã có thọ rồi. Kỳ thực không có thọ hay không có bất thọ thì là không thắng không bại. Vô vi thì được giải thích như thế đó. 6. Chân như vô vi. Thế nào là chân như vô vi? Có người nói: tôi nghe qua rồi, chân như chính là Phật tánh xưa nay cũng gọi là Niết Bàn, Như Lai Tạng, có rất nhiều danh xưng, chứ đâu chỉ có chữ chân như này phải không? Tuy là nó đó, nhưng quý vị vẫn chưa nhận ra được rõ ràng. Và nếu không phải là nó thì quý vị lại càng chẳng nhận ra được. Vậy nó là gì? Chính là cái bất vọng bất đảo. Bất vọng nghĩa là không dối trá, bất đảo là không có điên đảo. Chẳng dối chẳng điên đảo là như như bất động, liễu liễu thường minh. Đó là chân như. Quý vị muốn minh bạch chân như, quý vị trước phải biết ba thứ tánh mà chúng ta ai cũng đều có cả. Biển kệ chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Đó là chúng ta ai ai cũng đều có những sự điên đảo mà chân như, tức là viên thành thật tánh. Một nhỏ, biển kế chấp tánh. Biển là biển khắp, kế là mưu tính, chấp là chấp trước. Thí như có một hôm vào buổi chiều tối, khi quý vị đi trên đường thì có một sợi dây ở trên mặt đất, lại tưởng là con rắn nên hoảng sợ kêu: "Ái da, con rắn gì dài đến mấy thước lận, thấy ghê quá." Trong đêm tối, nếu thấy vật gì dài dài ở xa xa như nhúc nhích trên độ, thì lại nhất định cho đó là con rắn. Đó là biển kế chấp tánh. Vừa thấy một cái gì giống giống con rắn rồi mình lại sợ sệt, thì cái tánh biển kế chấp tánh tự nhiên nói lên: "Quái, con rắn gì dài thấy sợ quá, hãy chạy mau." Rồi hoảng hốt chạy đụng một người bên đường. Người đó liền nói: "Ôi cha, ông chạy đi đâu vậy? Tôi gặp một con rắn, ông từ đó tới, ông có thấy nó không?" "Con rắn ở đâu? Tôi với ông đi coi, chúng ta đến đó đập nó chết." Thế là cả hai cùng đi. Đến nơi thì thấy không phải rắn mà chỉ là một sợi dây dài. Hai nhỏ, y tha khởi tánh. Trong bóng tối thấy vật gì đó cho là rắn, đó là biển kế chấp tánh. Nhận lầm sợi dây là rắn, đó là y tha khởi tánh, tức là từ nơi biến kế chấp tánh mà chuyển thành y tha khởi tánh. Biến kế sở chấp tánh là hư vọng, còn y tha khởi chấp tánh là điên đảo. Ba nhỏ, viên thành thật tánh. Sợi dây này vốn là sợi gai bệnh thành sợi dây, lại có thể biến thành một con rắn. Quý vị nói: "Ai bảo nó biến quá?" Đó tức là y tha khởi tánh và biến kế chấp tánh. Viên thành thật tánh là không có hư vọng và điên đảo, nó cũng chính là chân như. Người tu đã đạt đến chỗ dứt sạch các vọng hoặc, tận trừ điên đảo, đó là cảnh giới chân như. Bây giờ chúng ta nói đến cảnh giới chân như này, nhưng nó chẳng phải là thật chân như mà là giả chân như. Vì quý vị đã biết nó gọi là chân như, vì căn bản nó không có gì là chân như, không có gì để gọi, không có gì để nói, không có một cũng không có khác, không có pháp cũng không có chẳng phải pháp. Chân như là bản thể của tất cả các pháp, cũng như nước có sóng, nước là bản thể của sóng, sợi gai là bản thể của dây. Không có chân như, pháp cũng không có bản thể. Nói về vô ngã, lược gồm hai thứ: Bổ Đặc Già La vô ngã, pháp vô ngã. Ở trên đã giảng về tất cả pháp, chính là 100 pháp đã được giảng xong. Bây giờ giảng tới vô ngã. Nói về vô ngã là thế nào? Có người nói: "Tôi chẳng phải đang ở đây sao? Tôi thật đang ở đây mà. Thế sao lại nói là không có tôi? Vô ngã được. Có phải là tự gạt mình chăng?" Nghĩ như vậy là không minh bạch pháp rồi. Nếu như minh bạch 100 pháp, quý vị tức biết rằng phải nên vô ngã. Vô ngã lược có hai thứ: Một, Bổ Đặc Già La vô ngã. Bổ Đặc Già La là tiếng Phạn, dịch là số thủ thú. Thế nào là số thủ thú? Chính là nói chúng sanh số số nhiều lần ở trong lục thú, tức lục đạo, luân hồi qua lại. Lục đạo tức sáu đường, đó là thiên, nhân, A-tu-la, ba đường thiện. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác. Phàm phu và tất cả chúng sanh đều ở trong sáu đường luân hồi, lưu chuyển xuống lên, còn gọi là pháp giới của sáu cõi phàm. Còn có pháp giới của bốn cõi thánh, đó là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác. Bốn cõi thánh, sáu cõi phàm hiệp lại là 10 pháp giới. 10 pháp giới này do từ đâu ra? Do từ một tâm niệm của chúng ta trong hiện tại mà sinh khởi. Tâm của quý vị tưởng đến việc tu hành thành Phật thì tương lai sẽ thành Phật. Tưởng đến việc tu hành thành Bồ Tát thì tương lai sẽ thành Bồ Tát. Tưởng đến việc tu hành theo Thanh Văn Duyên Giác thì tương lai sẽ thành Thanh Văn Duyên Giác. Đó là cảnh giới của bốn quả thánh. Tâm quý vị tưởng sanh lên cõi trời thì cứ giữ năm giới tu thập thiện, tương lai tức sẽ được sanh lên trời. Nếu như quý vị chỉ muốn làm người thì quý vị cần tránh những điều ác và làm những điều thiện. Nếu như quý vị muốn làm A-tu-la thì cứ từ sáng đến tối nổi giận liên tưởng đến việc giết chết người. Sự nổi nóng và tưởng muốn giết người thuộc pháp giới của A-tu-la, tương lai sẽ làm A-tu-la. Cõi trời, người, A-tu-la là ba con đường thiện. Ba con đường ác như tâm tham nặng, tham nhiều không biết chán, tương lai sẽ đọa địa ngục. Nếu quý vị có tâm sân nhiều, từ sáng đến tối lúc nào cũng phát sân thì sẽ đọa làm ngạ quỷ. Nếu quý vị có tâm si nặng, làm nhiều việc sai quấy thì nhất định đọa làm loài súc sanh. Ba tâm tham sân si làm cho con người phải đọa vào ba đường ác, còn tu giới định huệ thì được sanh vào ba đường thiện. Còn tiến thêm một bước nữa thì có thể thành Bồ Tát, Phật. Cho nên sáu nẻo luân hồi thật là nguy hiểm. Người xưa dạy rất rõ ràng: thoát mã phúc, nhập ngưu thai, diêm vương điện tiền, kỷ độ hồi, thủy tùng đế thích, điện tiền quá, hữu đáo diêm quân oa lý lai. Thoát bụng ngựa là vào thai trâu, gặp qua diêm chúa đã bao lần, hưởng phước quải trời đâu mấy chốc, lại đến chảo dầu của diêm la. Từ bụng ngựa sanh ra làm ngựa, chết rồi lại vào bụng trâu ra làm trâu. Trước điện diêm la cứ chạy qua chạy lại không biết bao lần, nên rất quen thuộc với đường này, dù nhắm mắt lại cũng đi tới. Cũng có khi mới được qua lại chốn thiên đình, nhưng nay là nhào xuống chảo dầu sôi của diêm la. Cho nên nói làm người, làm súc sanh cũng đều do tâm này tạo ra. Nếu làm việc súc sanh thì tương lai phải đọa làm súc sanh, làm việc người thì tương lai được làm người, làm việc quỷ thì tương lai sẽ làm quỷ. Có người nói họ chẳng tin có quỷ. Vì sao họ chẳng tin quỷ? Vì chính họ là quỷ. Họ sợ mọi người biết họ là quỷ, do đó họ mới đề xướng cái thuyết chẳng có quỷ, chẳng tin quỷ, cũng bảo người đừng tin họ là quỷ. Tôi thường thường nói như vậy: quỷ và Phật dũng không có gì phân biệt. Làm ác đến tột bậc là quỷ, làm thiện đến cực điểm là Phật. Tu hành đến khai ngộ chính là Phật. Chẳng khai ngộ mà làm toàn những điều ngu si thì là quỷ. Cho nên dũng không có gì phân biệt. Có người tin có Phật nhưng nói như vậy: Phật thì có, nhưng tôi chẳng tin có quỷ, quỷ thì không có. Tôi hỏi họ: vì sao mà không có quỷ? Họ nói là không thấy quỷ nên họ không tin. Tôi liền hỏi: vậy chớ ông có thấy Phật chưa? Chẳng hỏi cũng biết, hiển nhiên là họ không thấy quỷ nên đương nhiên cũng không thấy Phật. Ông không thấy quỷ nên chẳng tin quỷ, không thấy Phật, tại sao lại tin Phật? Nếu chẳng thấy thì không nên tin, phải không? Tôi thấy tượng Phật, chúng ta đều thấy được. Quỷ cũng có tượng quỷ. Vậy cớ sao ông thấy tượng Phật thì tin có Phật, nhưng thấy tượng quỷ lại chẳng tin có quỷ? Đó chính thật là ngu si hơn cả súc sanh. Không có chút trí huệ viên dung vô ngại nào. Nếu chẳng tin quỷ thì chẳng nên tin Phật. Tại sao thế? Vì quỷ hay Phật, tất cả mọi người đều không thấy qua. Đã hiển nhiên không thấy được thì có thể nói là đều không có. Không sai, xưa nay vốn không có gì cả. Xưa nay chính là không nhân, không ngã, không quỷ, không Phật, tất cả đều không. Đó là cảnh giới của vô ngã. Đây không phải lúc diễn giảng thì nói là vô ngã, nhưng đến khi ăn cơm thì ăn nhiều hơn mọi người, đó tức là đã có ngã rồi. Khi chấp tác thì quý vị nói là pháp sư dạy chúng tôi cần phải vô ngã, nên chúng tôi cần chi phải làm chấp tác chứ. Nhưng đến khi ăn cơm thì cái ngã nó lại xuất hiện. Tôi nhất định phải ăn cơm. Quý vị coi đó, quý vị cần phải thực hành chân chánh vô ngã mới đúng. Chân chánh vô ngã là tất cả đều không có chấp trước. Không có chấp trước mới thật là vô ngã. Còn chấp trước là còn có ngã, tức là chấp ngã. Chấp ngã là duyên chướng đạo cho việc tu hành. Ngã chấp mà không còn nữa cũng tức là vô ngã. Nếu quý vị có ngã, thời có phiền não. Nếu quý vị không có ngã thì phiền não do đâu mà sanh ra? Cho nên vô ngã có thể phá được phiền não chướng vậy. 2. Pháp vô ngã. Không chỉ vô ngã mà còn cần phải vô pháp. Pháp là nhân cho cái ngã hiển lộ ra. Nếu không có ngã thì còn cần gì pháp? Pháp cũng vô dụng. Quý vị nếu vô ngã tức phá xong cái ngã chấp ngã chướng. Nếu quý vị vô pháp tức là đã phá được phá chấp, cũng phá luôn được cái sở tri chướng. Tuy ngã chấp đã không rồi mà pháp chấp bất không, thì còn sở tri chướng. Thế nào là sở tri chướng? Thí như quý vị có tư tưởng như vậy: tất cả Phật pháp tôi đều biết, hiện giờ tôi đã hiểu hết. Bát Nhã 600 quyển tôi đọc qua không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi biết giảng kinh Pháp Hoa, cũng biết thuyết kinh Lăng Nghiêm. Đó là sở tri chướng. Quý vị biết rất nhiều, nhưng những cái đó lại mang chướng ngại cho quý vị. Như trong tâm nghĩ: tôi biết, anh chẳng biết. Tôi giảng kinh được, anh chẳng giảng kinh được. Tôi biết tu hành, anh không biết tu hành. Tôi có đạo đức, anh không có đạo đức. Tôi có trí huệ, anh không có trí huệ. Tất cả đó đều là sở tri chướng. Nói cách khác cho dễ hiểu, sở tri chướng là pháp chấp chưa không. Nếu như quý vị có thể không chấp pháp thì quý vị dù biết rõ tất cả các pháp nhưng cũng giống như chưa rõ. Có người hỏi: vậy tôi học Phật pháp có dụng ích gì chứ? Quý vị biết mà như không biết, đó mới chính thật là biết vậy. Và cái sở tri chướng cũng bị phá luôn. Cũng chẳng nên chưa hết phiền não chướng đã cho rằng tự mình đã không có phiền não gì. Tất cả đều tạm thông qua hết. Như thế thì quý vị là dẫn mắt vào cái chấp trước, chấp mình hiểu được pháp. Vậy cái tư tưởng hiểu pháp đó cũng nên buông bỏ đi. Người người đều chấp có cái ngã, nhưng nếu đối ngã chẳng chấp thì lại chấp pháp. Phật biết tâm lý của chúng sanh nên Ngài mới phá trừ cái phiền não chướng và sở tri chướng của con người. Phật nói tất cả pháp là để phá chướng. Chân thật không có ngã kiến là điều chẳng phải dễ dàng. Quý vị không có ngã nhưng lại nói: ông thấy không, tôi đâu có ngã đâu. Quý vị không có ngã, vậy thì quý vị là ai? Giống như thuyết pháp, nói tới nói lui rồi lại nói: tôi thuyết pháp hay hơn ai hết. Nhưng đây chính chẳng phải tôi nói à, mà là Bồ Tát nói đó. Vô hình trung tự, mình tôn đặt cho mình là một vị Bồ Tát. Vô ngã không phải nói nơi đầu môi chót lưỡi. Tôi đã vô ngã rồi. Vì quý vị vô ngã mà còn cái kiến của vô ngã tồn tại. Khi thuyết pháp, nhất định phải hiểu triệt để, thấu đáo, rõ ràng. Không nên nói năng hàm hồ. Nếu như chỉ nhất tri bán giải, biết một cách lơ mơ, thì người biết Phật pháp mới nghe qua liền biết rằng quý vị giống như hiểu mà thật chẳng hiểu gì hết. Nếu như quý vị thích đội mão cao, thì chính là cái ngã kiến đã chưa là không. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu cái ngã này. Cái đầu của chúng ta có tên là đầu, tóc thì có tên là tóc, trong con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, tay chân, đầu ngón tay, móng tay, mỗi mũi đều có tên. Trên thân thể chúng ta có 84,000 lỗ chân lông, nó có tên lỗ chân lông, mỗi khớp xương có tên của nó. Nhưng từ đầu đến chân thì danh tự của cái ngã ở chỗ nào? Tìm thử xem, có phải một khớp xương hay bắp thịt nào đó gọi là ngã không? Hay là một giọt máu gọi là ngã? Tìm khắp thân thể không có chỗ nào gọi là ngã hết. Vậy hà tất lại phải chấp trước vào cái ngã? Có người nói, tôi biết ngã ở đâu. Quý vị thật biết như vậy thì mới là giỏi. Và chớ nên quá pháp ô nhiễm. Quý vị cần phải biết cái ngã thanh tịnh của mình, cái bản lai tự tánh của mình vốn ở đâu. Quý vị tìm thử xem, coi ai có thể tìm ra được. Hiện giờ tôi đang ở đây giảng kinh, tức có một cái ngã, tức tôi. Quý vị ở đây nghe kinh cũng có cái ngã, tức quý vị. Tôi giảng kinh, có tôi giảng kinh. Quý vị nghe kinh, có quý vị nghe kinh. Vậy thì quý vị không nghe kinh, tức là chẳng có quý vị sao? Vẫn có quý vị, chẳng qua không có quý vị ở chỗ nghe kinh. Nếu như quý vị ở nơi nghe kinh mà dường như không có ở chỗ đó, đó là quý vị đã đạt được một chút công phu rồi. Có người nói, tôi thật có được loại công phu đó. Tôi mới rồi ở đây nghe kinh thì vọng tưởng tôi đang ở trong quán bar uống rượu, loại rượu có mùi thơm ngon không tệ. Đó là cái ngã của quý vị đã chạy ra rồi, chứ không phải là không có ngã. Có người khác lại nói, tôi đã từng tham gia một pháp hội, trong đó có rất nhiều người. Có một sa di người Hòa Lan biết thuật yoga, lại biết khiêu vũ, coi rất hay. Nhưng rất tiếc, bữa tối đó tôi đã không có ở đó, nên đã bỏ lỡ cơ hội coi. Có rất nhiều người khởi vọng tưởng, đem cái ngã chạy mất. Đó không phải là không ngã, mà ngã của họ đã chạy đi rồi. Nếu ngã không chạy đi nơi khác mà cũng chẳng ở đây, thì mới gần thành rồi. Đó mới thật vô ngã. Tôi này đã giảng xong quyển luận này, cũng kể như tôi không có giảng, và quý vị coi như cũng không có nghe. Tất cả mọi người đều vô ngã, thì có tuyệt diệu không? Đó mới thật là vô ngã. Quý vị nói, vị pháp sư này nói toàn vọng ngữ không hả? Tôi học từ quý vị đó, còn quý vị muốn học theo ai thì tôi không biết à.